Thưa quý vị, theo ghi nhận từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MSV, thị trường hàng hóa thế giới trong tháng 8 chứng kiến nhiều phiên biến động mạnh với các nhịp tăng giảm và đi ngang đan xen. Dù chỉ số MSV Index trung bình tháng giảm gần 2% so với tháng trước, xuống còn 2.186 điểm, nhưng xu hướng phục hồi đã bắt đầu định hình rõ nét vào cuối tháng. Trong bức tranh chung ấy, cà phê nổi lên như một điểm sáng với đà tăng giá ấn tượng, cùng với sự chuyển biến tích cực từ các nhóm kim loại quý và năng lượng. Chuyển động thị trường sẽ giúp quý vị có cái nhìn toàn cảnh hơn về những biến động đáng chú ý và xu hướng nổi bật trên thị trường hàng hóa trong tháng vừa qua.
Tháng 8 khép lại với nhiều biến động đáng chú ý trên thị trường hàng hóa, trong đó cà phê nổi lên là mặt hàng dẫn dắt với mức tăng giá ấn tượng cả trong nước và quốc tế. Giá cà phê quốc tế liên tục leo thang khi nguồn cung toàn cầu suy giảm. Giá Arabica giao ngay đã tăng hơn 34%, chạm mức 8.749 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, Robusta bật tăng tới 47%, lên mốc 5.000 đô la Mỹ một tấn, mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm. Tại thị trường nội địa, giá cà phê phản ánh rõ xu hướng tăng mạnh, từ mức 99.000 đến 101.000 đồng một kg đầu tháng, giá cà phê vọt lên đỉnh 123.000 đến 124.000 đồng một kg trong nửa cuối tháng, trước khi giảm nhẹ về 121.700 đồng đến 122.500 đồng một kg. Nguyên nhân chính được cho là nguồn cung khan hiếm, kết hợp với hoạt động mua bù hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu. Ông Nguyễn Đào Nguyên, trưởng bộ phận phát triển sản phẩm giao dịch nhận định:
Tôi cho rằng tháng 8 vừa qua, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đã chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là trên thị trường cà phê và tàu đồ tương. Riêng cà phê Arabica gây bất ngờ lớn cho giới đầu tư khi giá liên tiếp lập kỷ lục. Chỉ trong 8 phiên giữa tháng, giá đã tăng tới 1.500 đô trên tấn. Ngược lại, giá đồ tương lại giảm mạnh, từ vùng 1.200 đô trên tấn xuống chỉ còn quanh mức 1.000 đô trên tấn.
Ngoài nông sản, nhóm kim loại quý cũng ghi nhận đà tăng mạnh. Giá bạc quốc tế tăng gần 10% trong tháng, có thời điểm vượt mốc 40 đô la Mỹ một ounce, mức cao nhất trong 14 năm. Tính từ đầu năm, bạc đã tăng hơn 35%. Giá bạc trong nước cũng tăng trên 5% theo sát biến động toàn cầu. Giá đồng quốc tế diễn biến giằng co nhưng vẫn tăng hơn 4% so với tháng trước, được hỗ trợ bởi kỳ vọng hạ lãi suất và nhu cầu từ Trung Quốc. Trong nước, nhập khẩu đồng nửa đầu tháng 8 đạt gần 19.500 tấn, tăng 6%, nâng tổng lượng nhập khẩu từ đầu năm lên hơn 309.000 tấn, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn thị trường dầu thô ghi nhận hai pha biến động rõ rệt. Cụ thể, nửa đầu tháng, giá chịu áp lực giảm do OPEC cộng tăng sản lượng và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Hai tuần cuối tháng, giá phục hồi mạnh trở lại khi xung đột Nga-Ukraine leo thang và kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Trước những diễn biến của thị trường hàng hóa thế giới, ông Nguyễn Đào Nguyên phân tích thêm:
Dù diễn biến giá trái chiều, nhưng dòng tiền đầu tư trên thị trường thì vẫn được duy trì ổn định. Thực tế này cho thấy các công cụ phái sinh ngày càng được doanh nghiệp và nhà đầu tư tận dụng, không chỉ để phòng hộ rủi ro, mà còn như một kênh tiếp cận thị trường hàng hóa thế giới một cách minh bạch và hiệu quả hơn.
Chia sẻ từ bà Nguyễn Hồng Hà, trưởng bộ phận thông tin thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Hữu Nghị cho thấy sự thay đổi tích cực trong cách thức tham gia thị trường.
Trong tháng 8 vừa qua, chúng tôi quan sát thấy sự thay đổi đáng kể trong cách thức tham gia thị trường của khách hàng. Nếu trước đây, phần lớn nhà đầu tư cá nhân chỉ tập trung vào những mặt hàng biến động mạnh để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, thì nay ngày càng nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã chủ động sử dụng công cụ phái sinh hàng hóa, không chỉ để theo dõi thị trường mà còn để phòng ngừa rủi ro giá cả. Đây là bước tiến quan trọng, phản ánh sự hiểu biết sâu hơn và cách tiếp cận chuyên nghiệp hơn đối với công cụ này. Việc dịch chuyển từ tâm lý chỉ đầu cơ sang kết hợp đầu cơ và phòng hộ không chỉ cho thấy nhận thức nâng cao của khách hàng, mà còn khẳng định thị trường hàng hóa Việt Nam đang từng bước hội nhập với xu thế toàn cầu.
Biến động mạnh của thị trường đang tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược hợp lý và kỷ luật tài chính cao. Nhà đầu tư Nguyễn Bằng tại Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn:
Là một nhà đầu tư cá nhân, tôi sẽ thận trọng hơn với chiến lược đi theo xu hướng lớn thay vì chỉ nhìn biến động ngắn hạn. Bởi vì tháng 8 vừa qua cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi giá cà phê thì tăng dựng đứng, bạc vọt lên đỉnh 14 năm, trong khi dầu thô lại biến động trái chiều giữa hai nửa tháng. Điều này phản ánh bối cảnh thị trường toàn cầu đang bị chi phối đồng thời bởi yếu tố cung cầu thực tế và những biến động chính sách địa chính trị. Trong ngắn hạn, tôi sẽ ưu tiên nhóm nông sản và kim loại quý vì đang được hỗ trợ mạnh bởi cán cân cung cầu thắt chặt và kỳ vọng hạ lãi suất của Fed. Bên cạnh đó, tôi sẽ sử dụng hợp đồng phái sinh để phòng hộ rủi ro, đặc biệt với những mặt hàng nhạy cảm như dầu thô. Chiến lược đầu cơ chọn lọc, phòng hộ chủ động tôi cho là lựa chọn phù hợp nhất trong giai đoạn này.
Biến động giá cả hàng hóa trong tháng 8 cho thấy thị trường đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố, cung, cầu, chính sách tiền tệ và địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc chủ động theo dõi thị trường, sử dụng công cụ phái sinh và xây dựng chiến lược giao dịch linh hoạt sẽ không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn mở ra cơ hội đón đầu xu hướng trong những tháng cuối năm.
Những nội dung vừa rồi đã khép lại chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe.